Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với podcast của Crypto Vỡ Lòng. Cho những ai lần đầu mới đến podcast của mình tên là Sơn. Mình không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng các bạn có thể gọi mình là một người có niềm đam mê nghiên cứu và tham gia các hoạt động đầu tư với quy mô nho nhỏ. Do đó, Crypto Vỡ Lòng là nơi mình cung cấp những kiến thức, những phân tích và những đánh giá về thị trường cryptocurrency và sự phát triển của công nghệ blockchain theo cách mà nội ngoại hai bên của bạn cũng có thể hiểu được. Để có trải nghiệm tốt nhất về podcast của mình, thì mình gợi ý các bạn nếu xem tại nhà hoặc tại văn phòng thì có thể thông qua nền tảng YouTube vì có những hình ảnh minh họa sinh động. Còn nếu các bạn đang nghe lúc chạy xe khi đi làm hoặc lúc nghỉ ngơi thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Với cái giọng rề rề của mình thì biết đâu mình có thể ru ngủ được các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chủ đề ngày hôm nay.
Không còn đợi gì nữa, ngày hôm nay tập chúng ta sẽ nói về Proof of Stake. Thì cái tập này á, là mình cũng đã vắt óc khá là nhiều để có thể làm sao nghĩ cái cách để giải thích cho các bạn. Tuy nhiên á, là mình gợi ý á, trước khi vào tập này thì các bạn nên xem tập Proof of Work trước, thì như vậy sẽ nắm được rõ ràng cái khái niệm và sẽ kết nối được hai cái Proof of Work, Proof of Stake và sẽ dễ dàng các bạn so sánh hơn. Thì trước khi bắt đầu vào Proof of Stake ấy, thì mình sẽ không nói về định nghĩa cũng như khái niệm, mà mình sẽ đi ngược một chút xíu và tại sao cái Proof of Stake nó ra đời và những glitch nó là cái gì. Thì phần đầu tiên á, nếu các bạn có nghe cái về cái Proof of Work thì các bạn cũng đã nghe nói đến miner ha. Dịch tiếng Việt ở đây đó chính là người thợ đào. Nhưng mà đối với Proof of Stake thì chúng ta không có miner mà chúng ta gọi là những validators. Mình không có bất cứ một cái từ tiếng Việt nào mà có thể dịch chính xác được, cho nên mình sẽ dùng cái cụm từ tiếng Anh luôn. Thì đối với blockchain validators thì họ là những cái người tạm dịch, đó chính là họ là những người xác thực những cái giao dịch ở trong cái mạng lưới mà họ đang tham gia. Thì xác thực giao dịch là sao? Thì trước đây á, khi mà mình quay trở lại những cái ví dụ rất là cơ bản, đối với một ngân hàng, bất cứ cái giao dịch chuyển tiền nào nó đều được xác nhận bởi cái mạng lưới của ngân hàng đó. Hôm nay mình làm một giao dịch chuyển tiền từ Vietcombank sang Vietinbank thì cái giao dịch đó sẽ được lưu trữ ở trong cái sổ của Vietcombank và dĩ nhiên nó sẽ nằm ở trên máy chủ cũng như mạng lưới của Vietcombank, và cái việc lưu trữ giao dịch đó thì sẽ được những cái validators này họ xác minh giao dịch. Thì cứ mỗi giao dịch mà họ xác minh thành công thì họ sẽ được nhận thưởng, ở đây nó tính là rewards, từ chính cái mạng lưới mà họ tham gia. Ví dụ như họ tham gia vào mạng lưới của Avalanche hoặc là mạng lưới của Polkadot, thì dẫn dụ là những cái người này mà khi cái giá trị mà cái đồng đó mà họ đang giữ mà nó tăng lên trong tương lai, tức là có nhiều người sử dụng hơn, thì cái giá trị cái đồng họ đang giữ sẽ tăng theo thời gian. Thì để đơn giản hóa một cái công việc của một cái người mà validator này là cái gì, thì nó chính là họ chỉ set up một cái máy tính và họ sẽ bật liên tục hay gần như là 24/7, và họ sẽ chạy một phần mềm để xác thực giao dịch. Thì mỗi cái máy tính này á thì người ta sẽ gọi nó là một node. Thì các bạn không cần phải hiểu quá sâu sát, bởi vì các bạn chỉ hiểu đơn giản một node là một cái máy tính và nó bật liên tục thôi. Đối với những mạng lưới mà họ sử dụng cái thuật toán là Proof of Stake á, thì họ sẽ được nhận cái đồng của chính cái mạng lưới đó. Ví dụ như mình có ví dụ như lúc nãy là mình có chia sẻ, đó chính là như Polkadot hoặc là Avalanche hoặc là Cosmos. Thì cái phần thứ hai, thì tại sao cái Proof of Stake này nó ra đời, cốt yếu là chỉ để giải quyết cái vấn đề Proof of Work thôi. Như là cái podcast lần trước mình có chia sẻ, thì Proof of Work nó tiêu tốn rất là nhiều năng lượng điện, và cái năng lượng điện này nó phát sinh từ cái việc là chạy rất nhiều cái hệ thống máy tính cùng một lúc. Cái thứ hai á, là đối với Proof of Work á, thì cái giao dịch nó thật sự khá là chậm, và gần như là khi mà triển khai cho một diện rộng là rất là challenge. Ở đây bạn có thể nhắc đến mạng Ethereum ha. Đối với Ethereum á, thì nó đã xác định nó sẽ có một cái ngày nó chuyển đổi thành Proof of Stake rồi, nhưng cụ thể ngày nào thì mình chưa biết. Thì sau này mình sẽ làm một cái podcast riêng về chuyện gọi là merging Proof of Work của Ethereum hiện tại đối với Proof of Stake của Ethereum sắp tới. Do Proof of Work á, thì nó không có một cái chế độ mà phạt cho các validators. Phạt ở đây là sao? Nếu như các bạn nhận một cái nhiệm vụ là phải đi làm việc, là các bạn phải đi xác thực cái giao dịch đó, nhưng mà hôm đó các bạn cảm thấy ôi hôm nay mệt quá, không muốn làm nữa, tắt máy nghỉ, không muốn làm nữa, nhưng mà Proof of Stake thì sẽ có. Bởi vì nếu như cùng một lúc mà quá nhiều người tắt cái mạng máy tính thì gần như nó sẽ bị sập, và nếu bị sập thì cái giá trị của cái mạng nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Và cái thứ tư á, là đối với Proof of Work, ở đây mình muốn minh họa chính xác đối với Ethereum á, là cái chi phí để các bạn đầu tư một cái dàn máy để có thể tham gia vào Proof of Work để mine cái Ethereum á, thì chi phí ngày càng cao. Và những cái hệ thống máy tính nào đã lớn sẵn rồi thì cái cơ hội mà họ được validate họ và được nhận thưởng nó sẽ cao hơn. Còn bạn nhiều khi các bạn mới bắt đầu tham gia thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là chi phí entry rất là cao. Rồi thì đến đây thì các bạn, mình nghĩ rằng các bạn cũng đã hiểu một phần nào đó là Proof of Stake rồi. Thì nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn nghe lại từ đầu. Hoặc các bạn, nếu mà các bạn không thể nào hiểu được, các bạn inbox cho mình. Và các bạn nhớ subscribe cái channel của mình nếu cảm thấy cái nội dung này hay. Rồi, vậy thì đến đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cụ thể về cái khái niệm của Proof of Stake. Cái cơ chế đồng thuận này nó có nghĩa như thế nào. Lúc đầu của cái podcast này mình có nói về những cái validators nha. Thì những cái validators này muốn trở thành một validators thì họ phải góp một cái khoản vốn vào cái dự án đó. Thì cái góp vốn càng nhiều và để cái vốn đó trong cái dự án nó càng lâu thì bạn sẽ được nhận một cái khoản tiền thưởng. Xác suất cái khoản tiền thưởng này là bao nhiêu thì nó sẽ rất tùy thuộc vào cái dự án đó. Vậy thì đối với Proof, cái cơ chế đồng thuận Proof of Stake này á, thì cái vốn các bạn có thể hình dung nó giống như là cái stake vậy. Khi mà các bạn góp vốn vào thì các bạn, ví dụ như là cái chi phí mà các bạn bắt đầu góp vốn tối thiểu là 10.000 đô thì bạn có quyền mua nhiều hơn, nhưng mà tối thiểu bạn phải mua 10.000. Bạn có thể mua 100.000, mua 200.000, mua 300.000 đó, vân vân. Nó là tùy vào cái khả năng tài chính của bạn. Tuy nhiên có những người, người ta chỉ mua có 10.000. Thì ở đây hồi nãy mình nói là các bạn góp càng nhiều á thì cái khả năng mà các bạn được trả thưởng nó sẽ càng cao. Hoặc là các bạn góp càng nhiều rồi mà các bạn để cái vốn nó càng lâu nữa thì cái khả năng trả thưởng nó cũng sẽ cao. Tuy nhiên có một cách khác á, là để tránh cái chuyện mà không công bằng cho cái việc trả thưởng, thì có một số dự án họ sẽ trả thưởng một cách ngẫu nhiên, thì như vậy nó sẽ mang lại tính công bằng. Nhưng mà cái này mình cũng tùy thuộc vào dự án mà thôi. Vậy thì cái câu, cái mà khi mà cái cơ chế đồng thuận Proof of Stake ra đời thì là một trong những cái khai sáng cho rất nhiều người có thể trở thành một validator. Nhưng mà nhiều người vẫn tham gia và nó dễ tham gia hơn rất là nhiều so với Proof of Work. Vậy thì khi mà một cái validator, họ đã tạm gọi là họ đã góp một cái khoản vốn nó vào rồi, thì nếu như trong trường hợp họ làm cái điều gì đó sai phạm tới cái mạng lưới, ví dụ như giả mạo giao dịch, thì khả năng là họ sẽ bị mất cái toàn bộ cái số tiền góp hoặc là một phần cái tiền đó. Đó chính là cái việc phạt trong cái cơ chế đồng thuận Proof of Stake này. Thì mình nghĩ đến đây là bạn cũng đã nắm được một phần nào đó rồi. Nhưng mà cái câu hỏi lớn mà nhiều người có thể đặt ra rằng, hay là mình nghe cái podcast này, ô tại sao tôi phải hiểu Proof of Work, Proof of Stake, nghe nó lằng nhằng nhức đầu lắm. Nhưng mà dưới góc độ nhà đầu tư á, thì các bạn biết về nó như một cái kiến thức thôi. Và sau này khi mà có một ai nào đó nhòe bạn, lè bạn về Proof of Stake, Proof of Work, các bạn biết rằng cái người này là chưa chắc người ta hiểu đúng nha. Rồi, thì các bạn có thể tự đánh giá được những cái người mà khi chia sẻ với bạn. Và một cái nữa là sau này như lỡ như những 2022 mình nghĩ nó không có một cái dự án nào đó nó nổ với bạn rằng nó sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Work, thì các bạn nên cẩn thận là coi chừng các bạn bị biến thành con lừa nha. Bởi vì Proof of Stake đang là xu hướng và hiện tại là nhiều dự án họ sử dụng Proof of Stake rồi. Mặc dù nó cũng có những cái downside của nó, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái việc gọi là mở rộng cũng về mặt scalability á, cái tính mở rộng của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đến đây thì nội dung của podcast cũng là khá dài rồi. Mình hy vọng sau tập hôm nay các bạn đã có thêm những thu nhập kiến thức mới. Nếu các bạn yêu thích nội dung này thì đừng chần chờ cho mình một nút like để lan tỏa kiến thức này đến nhiều người hơn nữa. Và hãy subscribe channel của mình như một lời động viên cho mình phát triển những tập theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.